This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung mến chào anh Dũng.
Vâng, anh Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Minh Nhung.
Vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Cái thú vị, phải nói là buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là gọi là lộn xộn. Có những con số màu xanh và màu đỏ rất là nhiều. Riêng về Dow Jones thì lại lên 7 điểm, con số hiện tại là 17.692 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì giám 2 điểm, con số hiện tại là 4.867 điểm. Và S&P 500 cũng giảm 3 điểm, con số hiện tại là 2.056 điểm. Sinh nốt 10 năm là 1.80%. Dầu thô thì giảm khá nhiều, giảm gần 3 đồng rưỡi. Một thùng dầu thô chỉ còn có 36 đồng 82 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm gần 21 đồng, một ao vàng chỉ có 1.212 đồng 80 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.65%, tuần rồi cao nhất là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.77%, và tuần rồi cao nhất là 2.78%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.340 đồng, bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.200.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 33.270.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin theo như con số mà Bộ Lao động đưa ra ngày hôm nay đó thì cũng nói rằng cái con số mà được mướn vào cho cái tháng 3 là 215.000 người. Và phải nói là cái healthy market về job, cái job công việc làm đó, nó tăng lên rất là gọi là healthy, rất là tốt. Và hồi thứ năm hôm qua đó thì cái người professional service good cho cái những về cái việc làm đó, đặc biệt về cái manufacturing, tức là về những cái công nghiệp của Hoa Kỳ, thì ông cho biết rằng cái công nghiệp của Hoa Kỳ hiện tại bây giờ trước mắt vẫn là đứng second sau cái economy của Trung Quốc, tức là cái sự mà tăng trưởng về về những cái công nghiệp đó thì Trung Quốc hiện tại bây giờ vẫn là đứng đầu, mặc dầu ngày hôm cách đây vài hôm trước đó thì những cái người mà ứng cử viên của tổng thống của Hoa Kỳ thì họ cho biết rằng như ông Trump rồi một vài ứng cử viên khác, trong đó cũng có bà Hillary Clinton, thì nói rằng Hoa Kỳ không thể nào cần thiết, tức là đánh gục nổi hai cái quốc gia mà hiện tại ở châu Á là Trung Quốc và Việt Nam, nói về cheap labor, tức là về nhân công rẻ rồi dễ mở những cái phân xưởng rất là dễ, không có khó khăn như ở Hoa Kỳ, đặc biệt về cái regulation về cái môi trường, nhiều cái gọi là cái luật lệ đưa ra rất là khắt khe về môi trường ở Hoa Kỳ. Vì thế nếu mà nói về công nghiệp mà phát triển mạnh thì Hoa Kỳ không bằng được Trung Quốc và Việt Nam, nhưng mà theo như con số của những người gọi là kinh tế gia và coi cái sức khỏe, gọi là cái health của cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt trong những cái lĩnh vực về công nghệ, công nghiệp đó, thì nói Hoa Kỳ không thể nào mà không vượt qua được cái quốc gia đứng thứ nhất là Trung Quốc vào năm 2020. Tức là thấy là khoảng còn 3 năm nữa thôi, hơn 3 năm nữa thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ vượt qua. Lý do thì ông đưa ra lý do một rất là chính đáng. Thứ nhất là công việc làm rất là mạnh đã mướn vào, hình như người dân Hoa Kỳ đang có chiều hướng quay trở lại đi làm. Cái con số này lên mỗi ngày, và đồng thời con số mà thất nghiệp lại giảm xuống và con số đi làm tăng lên. Trong khi đó thì ông nói rằng cái minimum wage hiện tại bây giờ thì nó bắt đầu có chiều hướng làm cho người ta thích đi làm trở lại. Riêng về California hôm qua đã approve cho 15 đồng cho một giờ, tức là cái lương tối thiểu. Và New York sẽ là cái tiểu bang thứ nhì, và trong tương lai sẽ có nhiều tiểu bang sẽ trả tiền minimum wage, không phải là 7 đồng 50 xu hay là 9 đồng 20 xu như Washington DC nữa, mà có thể là 15 đồng một giờ. Điều này thì cho thấy rằng cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về công nghiệp Hoa Kỳ, chắc chắn những năm tới đây sẽ có nhiều cái hãng xưởng sẽ mở lên và nhiều người sẽ trở lại đi làm. Đó là điều trước mắt và nhiều nhà kinh tế gia tin chắc là như vậy, quý thưa quý vị. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng cái mùa thuế cũng đã sắp đang trong mùa thuế, và cũng hình như là khoảng 15 tây hay là 15 tây tháng 4 đến đây là cái ngày mà chúng ta phải nộp thuế. Còn những người nào lấy tiền thuế lại thì chúng ta có thể từ từ khai cũng không sao. Nhưng mà đa số những người nào nghĩ mình có tiền thuế thì họ lấy lại. Nhưng chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ sở thuế sẽ audit less than 1%. Tức là tổng số những người khai thuế Hoa Kỳ thì cái số audit chỉ có khoảng 1.400.000 người mà thôi, so với 192 triệu người khai thuế. Con số này nó rất là khiêm nhường. Nhưng quý vị đừng có khinh địch, coi chừng. Theo như con số mà họ làm một cái khảo sát đó, hỏi những người mà đi trên đường hay là làm việc hay là những cái hãng, ngay cả những cái nhà hàng, những cái công ty lớn, thì một trong bốn người họ nói rằng chấp nhận ăn gian thuế. Và chúng ta nghĩ rằng khi cái thông báo này đưa ra đó thì sở thuế sẽ biết được. Theo như con số mà sở thuế cũng đưa ra đó, cái audit hồi năm ngoái, năm 2014 đó, là 25 tỷ, trong tổng số 25 tỷ thì họ đã lấy lại được 7 tỷ rồi. Tức là nó gần như 1/3 số tiền. Họ chỉ cần khai thuế 25 tỷ, rồi họ lấy lại more than $7 billion in refund. Tức là họ lấy lại. Vậy thì chúng ta tưởng tượng cái con số mà thất thoát rất là nhiều. Nhưng chúng ta nhớ khi mà được phỏng vấn thì những người họ cho biết rằng sở thuế đó, đặc biệt những người CPA, thì những sở thuế họ không tức là họ không phải là audit randomly đã có rồi, nhưng mà đôi khi họ thấy những cái dấu hiệu mà có phần ăn gian thuế đó thì chắc chắn họ sẽ audit. Và chúng ta nên nhớ có những điều, for example, thí dụ cái người đó làm một cái thương mại về business đi, và họ khai thuế, thứ nhất là cái expense họ quá cao. Chẳng hạn như họ một cái revenue, tổng cái income của họ đi, tín dụ cái năm đó họ sell được 500.000. Nhưng mà họ khai vào cái expense, tức là những cái chi phí overhead, mướn chỗ, mướn nhân viên, mua đồ vân vân, trừ ra khoảng 350.000 trên 500.000 đó, thì chắc chắn rằng sở thuế sẽ đặt một câu hỏi rất là lớn. Làm sao mà số tiền gọi là cái expense quá nhiều như vậy? Thì họ sẽ audit. Và cái thứ hai nữa đó là họ sẽ thấy một cái dấu hiệu discover, tức là họ thấy được là cái người chủ hay người người nhân viên hay người nào đó, một người dân nào đó mà không có report đúng cái income của mình, thì đó là họ sẽ bắt đầu audit. Chẳng hạn như chúng ta nhận một cái số tiền nào đó từ một cái hãng nào, thí dụ đơn giản như thế này, thí dụ nhận một cái làm một việc cho một cái công ty đó, công ty trả cho Dũng 1.000 đồng, nhưng mà khi khai thuế á, Dũng không có ghi 1.000 đồng trong cái tờ khai thuế, nhưng cái company hay công ty mà Dũng đã làm việc đó, họ đã khai thuế 1.000 đó cho sở thuế là tôi có trả cho anh Dũng 1.000. Thì từ đó sở thuế thấy một cái mâu thuẫn giữa hai người, thì sở thuế sẽ điều tra Tiến Dũng, tức là 1.000 đó ở đâu mà không khai thuế. Vậy thì nên nhớ là đừng có ỷ lại, đôi khi chúng ta tưởng tượng hay là nghĩ rằng sở thuế không audit, nhưng mà chúng ta cẩn thận, vì khi audit như vậy thì chúng ta sẽ bị phạt và sẽ bị audit nhiều năm trước đó nữa, chứ không phải họ ngưng ngay lúc đó. Thưa quý vị, chúng ta nên thiệt là cẩn thận về sở thuế những ngày tới đây đó. Chúng ta khai, chịu khó khai đúng hay là chỉ thất xuất một vài li ti nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta làm quá thì chắc chắn sở thuế sẽ dình chúng ta. Và bản tin kế tiếp là cho biết Walmart ngày hôm nay họ bắt đầu bán những cái dụng cụ điện tử, đặc biệt về phone. Họ ướp rất là nhiều, riêng cái iPhone không thôi đó, họ sẽ giảm 100 đồng. Hình như là những cái device về phone đó, họ sẽ đã giảm 100 đồng tất cả cái phone, ngoại trừ cái phone Samsung S7, họ giảm đến 150 đồng. Và cái deal này sẽ chấm dứt vào cuối tháng 6. Quý vị nào có nhu cầu thì chúng ta đến Walmart để mua phone. Và cho biết trước là cái phone này không có qua một cái carrier, tức là một cái công ty nào hết, không qua Verizon, không qua AT&T hay là Sprint, cũng như là T-Mobile của quý vị. Một bản tin khá quan trọng mà Dũng gửi đến quý vị ngày hôm nay, vì hiện tại bây giờ đa số những trang mạng đều nói về cái tình trạng cái toxic, cái chất độc của những cái hũ, những cái gọi là cái food can. Thật sự ra thì quý vị tưởng tượng nếu mà quý vị mua đồ ăn trong hộp ở Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ đã cảnh cáo rất mạnh mẽ về cái vấn đề độc hại trong những cái gọi là cái chemical hay là những cái vật mà họ những cái hũ mà họ làm, những cái can sắt đó để mà đựng đồ ăn, thì quý vị nên suy nghĩ twice, nghĩ hai lần trước khi quý vị mua một cái canned food hay là cái hộp đồ ăn nào đó từ nước ngoài. Quý vị nhớ dùm, vì theo như con số mà FDA đưa ra đó, là cái chất mà BPA nó rất là nhiều trong cái hũ mà cái can sắt mà chúng ta đựng đồ ăn. Tức là nếu mà các bác sĩ hay là quý vị học hóa thì biết là bisphenol A đó, chất này rất là độc hại. Và từ năm 1960 thì họ đã bắt đầu giảm cái chất này rồi, nhưng mà sau này thì từ từ nó lại tăng lên trở lại. Và họ test khoảng 192 cái canned food randomly thì họ cho thấy rằng bị nhiễm hoàn dường như là đến 70% những cái lon đồ ăn này chứa cái chất gọi là BPA. Quý vị nào làm ngành y hay là chúng ta học hóa thì chúng ta biết rồi, cái này thực sự ra nó rất là độc hại. Và theo như con số của FDA đưa ra đó, những cái thức ăn trong Kroger cũng có, rồi trong Campbell Food, rồi Delmon, những cái thuốc, những thức ăn mà trái cây đó, rồi cái Green Giant Can, rồi rất là nhiều cái hộp thức ăn mà bán ở Mỹ, và họ nói rằng đa số những cái chợ đều bán hết, như là Kroger, Albertson, Trader Joe, Walmart, Target, vân vân, và ngay cả Dollar Store nữa. Nhưng mà những cái tiệm này họ bán, nhưng mà họ không có, chưa có một cái gọi là một cái thư chính xác từ FDA, nhưng trong tương lai thì họ sẽ bắt đầu phạt, hay là họ sẽ bắt đầu khuyến khích sẽ bỏ đi cái chất mà BPA khỏi cái hộp này. Và theo như bác sĩ cho biết, những người mà họ được phỏng vấn bác sĩ đó, thì họ nói rằng cái chất mà BPA này đó, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đặc biệt nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuyến tiền liệt của những cái bào thai trẻ sơ sinh cũng như trẻ em. Quý vị thấy cái điều này nó rất là quan trọng, ngay cả con em chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng nữa. Và cho thấy cái này, cái chất mà BPA đó, nó làm tăng huyết áp rất cao. Quý vị nào lớn tuổi hay là sùng sồn nó thì chúng ta nên ăn thức ăn tươi sống, đừng ăn thức ăn hộp thì không có tốt. Và hiện tại bây giờ người Hoa Kỳ họ đang có chiều hướng chuyển qua thức ăn đựng trong những cái hũ, cái glass là hũ bằng thủy tinh, cái thưa quý vị. Và theo những dũng nghĩ đó, quý vị đa số quý vị cảm thấy mua cái sức hiểm bảo hiểm về y tế sức khỏe đó thì nó mắc quá đi. Đôi khi người Việt Nam chúng ta đa số không có quan tâm về cái insurance và bảo hiểm sức khỏe. Thì chúng ta dư cái tiền nó ra, cái hạn như bây giờ chúng ta trả 2.500 cho một năm cái tiền bảo hiểm sức khỏe. Chúng ta không mua thì chúng ta dư 2.500 đó. Thì chúng ta dùng 2.500 đó mua thức ăn nó sạch hơn để giúp cho đời sống sức khỏe hơn. Chứ chúng ta lấy 2.500 đó xài chuyện khác thì chúng ta lại ăn đồ ăn không sạch, thì chúng ta lại mang bệnh. Mà lúc chúng ta bệnh lại không có bảo hiểm y tế thì lại rất là khổ. Nhưng khuyến khích rằng nếu quý vị không có mua bảo hiểm y tế đó, và dư tiền nó ra đó, thì chúng ta ăn thức ăn, mua thức ăn nó khỏe hơn, sạch hơn, đặc biệt organic thì nó khá hơn cho cái đời sức khỏe, đời sống sức khỏe chúng ta, thưa quý vị. Đây là Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin trong buổi sáng ngày hôm nay. Và nhân tiện đang nói về cái bản tin mà anh Dũng nói là nhân công giá rẻ ở Việt Nam và Trung Quốc á, thì thật sự Việt Nam cũng là trong cái nhóm mà năm nước mà có cái giá lao động coi như là rẻ nhất trên thế giới. Họ phải tính chỉ bằng đối với lao động phổ thông đó thì chỉ vào khoảng là 0,39 Mỹ Kim cho một giờ thôi, khá là thấp đúng không ạ? Nhưng mà thật sự thì bây giờ nền kinh tế nó cũng bắt đầu tăng trưởng rồi, thì Nhung nghĩ là tại các cái quốc gia mà Đông Nam Á đó họ cũng sẽ phải xây dựng lại một cái mức lương tối thiểu cho người lao động thôi. Và nếu mà như thế thì nhân công giá rẻ có lẽ sẽ không còn là một cái lợi thế cạnh tranh trong cái thời buổi mà kinh tế bắt đầu tăng trưởng như thế này. Và cái việc tăng lương như vậy thì có thể sẽ khiến cho các doanh nghiệp từ Hoa Kỳ phải xem xét lại cái chiến lược đầu tư của mình, đúng không anh Dũng? Đó là mở lại những công ty tại đất nước Hoa Kỳ này.
Đúng rồi Minh Nhung, thật sự ra thì Hoa Kỳ những cái công ty lớn, những cái manufacturers họ không có quan tâm đặc biệt vào cái nhân công. Nhưng mà cái quan tâm đặc biệt là cái thuế. Mình như cũng biết rằng khi một cái công ty mà sản xuất một cái món hàng ở Hoa Kỳ đó, họ chịu áp về cái áp lực thuế là cái doanh nghiệp đó là đến 35%. Một đồng là đóng 35 xu rồi, họ chịu không nổi. Và cộng thêm nữa là cái nhân công là đứng thứ nhì. Vì thế khi mà chúng ta đưa một cái công ty ra nước ngoài, chẳng hạn như Apple hay là bên Microsoft vân vân, thì họ đưa công ty ra ngoài, khi mà họ làm xong thành phẩm và đưa vào nước bán, nó rẻ hơn cho người dân, dễ dùng, nhưng mà công ty đó được một lợi nhuận rất là khổng lồ. Nhưng mà trong tương lai, như mình nói rất đúng, họ có thể chuyển hướng qua, nếu mà những cái việc đến nước quốc gia như là Trung Quốc hay Việt Nam mà có thể suy nghĩ về cái môi trường, những cái môi trường, cái environment, đồng thời những cái tiền để mà trả cho nhân công đó, thì từ từ đa số những cái công ty đó sẽ chuyển ngược về Hoa Kỳ. Đó là chiến lược mà Hoa Kỳ sẽ bắt đầu làm trong những năm sắp tới đó, thưa quý vị.
Dạ vâng, một lần nữa.
Mình. Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và Tiến Dũng không quên chúc Minh Nhung cũng như quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh. Hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.